Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 5 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hậu COVID-19 là vấn đề được nhiều người quan tâm với người cao tuổi, đặc biệt lại có bệnh lý nền thì vấn đề này càng cần được chú trọng. Nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các nút giao lớn, thành phố Thái Nguyên đã đưa vào vận hành nhiều làn đường được phép rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ. Tuy nhiên, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông đi thẳng hoặc rẽ trái, lại không nhường làn đường này cho những người rẽ phải. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 3, Đảng bộ phường Trưng Vương tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong dịp này, Đảng bộ phường có 2 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 40, 45 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương chúc mừng các đảng viên, đồng thời khẳng định các đồng chí được trao huy hiệu Đảng đợt này là những đảng viên tiêu biểu. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Từ nguồn vốn vay ODA và vốn ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư hơn 438 tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 211 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 167 tỷ đồng, còn lại là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Địa điểm xây dựng dự án tại khu vực trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên, chủ yếu theo trục đường Cách mạng tháng 8. Với tổng diện tích sử dụng đất 1,85 ha, quy mô đầu tư của dự án gồm các hạng mục như xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng, hệ thống cống thu gom nước thải, trạm bơm chuyển cấp và giếng tách nước thải, xây dựng mới trạm xử lý nước thải. Đối với hệ thống thoát nước nửa riêng sẽ xây dựng mới và cải tạo các đoạn ống hiện trạng trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, Lưu Nhân Trú, tuyến cống Trịnh Bá, Cách mạng tháng 8, cải tạo 4 tuyến cống trên đường Cách mạng tháng 8 thuộc phường Gia Sàng và khu vực chợ Dốc Hành. Cải tạo đoạn cống trên đường Võ Ngựa với hạng mục trạm xử lý nước thải sẽ xây dựng mới một trạm với công suất 8.000 mét khối trên ngày đêm, xây dựng 7 trạm bơm chuyển bậc nước thải, 29 giếng tách nước mưa. Dự án giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên đại diện chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong 5 năm từ năm 2019 đến năm 2023. Công trình đưa vào sử dụng sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường dân sinh, bảo vệ chất lượng nước ngầm và nước mặt, giải quyết triệt để nước thải của toàn bộ khu dân cư ở trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Chiều ngày 4 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn Thanh niên Công an thành phố là đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên, có 173 đoàn viên sinh hoạt tại 11 chi đoàn. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt trong phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 và đấu tranh với các loại tội phạm. Cụ thể, tham gia 16 đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều điểm cờ bạc mại dâm, tham gia bắt trên 3.100 tội phạm các loại. Trong các đợt thi đua, có trên 300 lượt đoàn viên được các cấp khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Đoàn đã giới thiệu cho Đảng kết nạp 61 đoàn viên ưu tú. Hàng năm có trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc. Đoàn Thanh niên Công an thành phố 5 năm liền đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được các cấp tặng thưởng 12 bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2021, đơn vị được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối lực lượng vũ trang. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu trực tiếp bí thư đoàn, bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên và Đoàn Công an thành phố đã tặng thưởng 9 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản và phê duyệt hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 29 dự án. Theo đó, thành phố đã thu hồi chi trả bồi thường cho 195 hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích đất trên 6,3 hectare, tổng số tiền chi trả trên 117 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là 9,8 tỷ đồng. Số hộ được giao đất tái định cư là 25 hộ dân. Các dự án thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng như khu dân cư số 2 Quyết Thắng, khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng giai đoạn 2, xây dựng sân vận động Thái Nguyên, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Theo kế hoạch, trong quý 2 năm 2022, thành phố Thái Nguyên sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng. Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng xã Phúc Xuân. Xây dựng cảnh quan cây xanh dọc hai bên đường Bắc Sơn kéo dài. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đặt ra mục tiêu chung trong công tác dân số là ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tận dụng hiệu quả dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nhanh và bền vững. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch năm 2022 và đề ra các mục tiêu cụ thể như giảm tỷ suất sinh thô 0,0 phần nghìn, tỷ lệ cặp nam nữ thành niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn 20%, tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất 10%, tỷ lệ trẻ em sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất 10%, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 55%, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,1% so với năm 2021, tỷ số giới tính khi sinh, số trẻ trai trên 100 trẻ gái, không quá 113, số người mới áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 19.400 người. Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch đề ra các nhiệm vụ hoạt động cụ thể như tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai các hoạt động chuyên môn, xã hội hóa, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành. Các nhiệm vụ và hoạt động này cũng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phân giao cụ thể cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện.
Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội Người mù thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động ủng hộ Quỹ vì hạnh phúc người mù năm 2022. Theo đó, hội vận động các cơ quan, đơn vị, xã, phường, trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố tham gia ủng hộ. Mức ủng hộ tùy theo tấm lòng hảo tâm của các tập thể cá nhân. Thời gian tiếp nhận quỹ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến ngày 1 tháng 9 năm 2022. Quỹ vì hạnh phúc người mù mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp đỡ những người mù có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ bằng tinh thần và vật chất. Mọi sự ủng hộ Quỹ vì hạnh phúc người mù xin gửi về Cơ quan Thường trực Hội Người mù thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, trong khuôn viên Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, hoặc chuyển vào tài khoản Hội Người mù thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3713010297200000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.
Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn HD181 Quốc Khánh, địa chỉ tầng 6 tòa nhà FCC, số 64 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 25,7 triệu đồng. Cùng với quyết định này, Chi cục thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn HD 181 Quốc Khánh. Trong đó nêu rõ, loại, ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn của công ty nếu sử dụng kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành. Ngày 22 tháng 3 năm 2022 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên đã khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích ứng tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn chất lượng. Trong đó, ngành giáo dục xây dựng các phương án tổ chức chăm sóc, dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19 để hoạt động giáo dục, đào tạo được thực hiện liên tục trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Áp dụng linh hoạt các phương thức thi kiểm tra đánh giá học sinh, sinh viên, nhất là các kỳ thi chuyển cấp, bảo vệ tốt nghiệp theo yêu cầu đạt được của chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh, không gây áp lực quá tải và bảo đảm quyền lợi học sinh, sinh viên. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên, giúp các em sẵn sàng tâm lý chuyển đổi giữa các hình thức học trực tiếp, trực tuyến, trên truyền hình, phòng tránh khủng hoảng tâm lý do tác động của dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp ứng phó với dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trường học, hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức rà soát, nghiên cứu, xây dựng và đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cũng theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân các tỉnh rà soát, sắp xếp, bổ sung nguồn lực cho công tác y tế trường học, củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế trường học, bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục có đầu mối y tế trường học để triển khai nhiệm vụ thường trực phòng chống dịch. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện cụ thể từng trường, động viên khen thưởng kịp thời các tấm gương nhà giáo, học sinh, sinh viên trong dạy và học ứng phó với dịch COVID-19, tạo tâm thế và động lực duy trì chất lượng giáo dục.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, người cao tuổi sau khi bị mắc COVID-19 sẽ có thể xảy ra nhiều biến chứng về sức khỏe và được thể hiện qua nhiều bệnh thay vì chỉ tổn thương phổi và hệ hô hấp như các nhóm đối tượng khác. Hậu COVID-19 là vấn đề được nhiều người quan tâm. Với người cao tuổi, đặc biệt lại có bệnh lý nền, thì vấn đề này càng cần được chú trọng. Ông Nguyễn Thanh Nghị ở tổ 5 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đến bệnh viện khám hậu COVID khi xuất hiện một loạt triệu chứng sau khi ông đã điều trị khỏi COVID-19 tại nhà. Tuổi cao, lại có bệnh lý nền nên ông hết sức lo lắng. Ông Nghị chia sẻ.
Hôm bắt đầu nó bị F0 ấy, thì nó chỉ có triệu chứng là nó ho và ngứa họng thôi. Cảm thấy nó khỏe khoắn, không vấn đề gì cả. Sau được khoảng 2 tuần thì bắt đầu nó cứ biểu hiện những cái tim nó không ổn định. Thế rồi là huyết áp nó tăng, mà đặc biệt mệt, mất ngủ.
Bệnh viện A Thái Nguyên mỗi ngày tiếp đón và khám hậu COVID cho hàng chục người bệnh. Trong đó, bệnh nhân là người cao tuổi chiếm 1/3. Hầu hết các trường hợp thường kèm theo bệnh lý nền phải nhập viện điều trị. Lý giải về điều này, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Thanh Thảo, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, có nhiều bệnh nhân tiềm ẩn bệnh nền trong cơ thể. Khi nhiễm COVID-19, sức đề kháng suy giảm, tạo cơ hội phát bệnh, khiến sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng và dẫn đến nhiều di chứng hậu COVID-19 đáng lo ngại. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Thanh Thảo cho biết thêm.
Thì người cao tuổi sẽ còn có một số triệu chứng kết hợp và biểu hiện nặng nề hơn như những cái đối tượng khác. Thì sau mắc COVID thì sẽ nên đi khám lại khoảng thời gian là từ 1 đến 3 tháng để bác sĩ tầm soát, kiểm soát và điều trị trong thời gian sớm nhất.
Người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 nặng và tỷ lệ xuất hiện hội chứng hậu COVID-19 cao hơn người trẻ tuổi. Bởi vậy, ngoài việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng, cần theo dõi các di chứng hậu COVID-19 của người cao tuổi một cách chặt chẽ. Bởi các triệu chứng bệnh có thể xuất hiện kéo dài hơn 4 tuần sau khi nhiễm COVID-19 và biểu hiện theo nhiều cách khác nhau.
Chuyên mục an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các nút giao lớn có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc, thành phố Thái Nguyên đã đưa vào vận hành nhiều làn đường được phép rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông đi thẳng hoặc rẽ trái lại không nhường làn đường này cho những người rẽ phải. Tình trạng này không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng cự cãi, ẩu đả giữa những người tham gia giao thông. Bài viết sau của tác giả Hoài Anh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Tại nút giao giữa đường Đội Cấn, Bến Oánh và Bến Tượng, cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu chỉ dẫn người lưu thông theo hướng Bến Oánh ra đảo tròn trung tâm vẫn được phép rẽ phải ngay cả khi đèn đỏ. Đi kèm với biển báo chỉ dẫn còn có vạch sơn phân định phần đường cho các phương tiện rẽ phải. Thế nhưng, điều đáng nói là người điều khiển xe máy, xe đạp dừng chờ đèn đỏ để đi thẳng lại dừng xe tại phần vạch ưu tiên cho xe rẽ phải, khiến xe có nhu cầu rẽ phải không thể vượt lên vì bị xe phía trước bít lối. Sau khi bị chặn lại, hầu hết chủ phương tiện ngậm ngùi chờ đèn đỏ chuyển xanh mới có thể tiếp tục di chuyển. Anh Dương Ngọc Nghiêm, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên giải bày: mỗi khi lưu thông qua nút giao này, gặp nhịp đèn đỏ, dù tôi đã xi nhan rẽ phải và bấm còi không ngớt, nhưng nhiều phương tiện giao thông không rẽ phải tại nút giao này lại án ngữ phía trước. Bởi vậy, dù có tín hiệu được phép rẽ phải, tôi vẫn buộc phải chờ cho hết thời gian đèn đỏ. Các phương tiện phía trên lưu thông thì họ mới có thể di chuyển được. Còn bà Nguyễn Thị Mây, một tiểu thương tại chợ Thái cho biết, nhiều người muốn rẽ phải nhưng do vướng các xe phía trước nên đã điều khiển xe lấn làn bên trái hoặc leo lên vỉa hè. Việc làm này rất dễ khiến xảy ra va chạm, gây nguy hiểm cho người đi bộ hoặc người tham gia giao thông trung tuyến. Thậm chí, một vài trường hợp đã không giữ được bình tĩnh, lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Điều đáng nói là tình trạng này cũng xảy ra phổ biến ở hầu hết các tuyến đường, nút giao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có quy định cho phép rẽ phải khi đèn đỏ bằng đèn tín hiệu hoặc biển chỉ dẫn, như nút giao giữa đường Bắc Cạn, đường Bắc Sơn và cầu Sa Bảy, nút giao giữa quốc lộ 1B và đường đi cầu Bến Tượng, hay nút giao giữa đường Dương Tự Minh và tuyến đê Nông Lâm. Nguyên nhân chủ yếu được cơ quan chức năng nhận định là từ ý thức và trách nhiệm của người tham gia giao thông. Thiếu tá Vũ Tiến Thịnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thái Nguyên, thông tin: nhiều người tham gia giao thông chủ quan, không chú ý các biển báo hay tín hiệu đèn, hoặc thậm chí không hiểu ý nghĩa của biển báo hiệu, nên vẫn cho xe dừng trước vạch dừng, gây cản trở giao thông. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi này sẽ bị xử lý tương tự như lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng và mức phạt đối với xe ô tô là 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trên thực tế, đối với trường hợp này, nếu người điều khiển phương tiện giao thông di chuyển theo hướng đi thẳng vẫn được dừng xe ở làn đường trong cùng, bởi tại hầu hết các nút giao đều có cả chỉ dẫn đi thẳng hoặc rẽ phải ở làn đường này. Tuy nhiên, mỗi người hãy nâng cao ý thức, văn hóa giao thông, chủ động nhường đường cho các phương tiện di chuyển theo hướng bên phải khi đèn đỏ. Qua đó, góp phần tránh ùn tắc giao thông và những trường hợp xung đột đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ xe không đúng quy định, gây cản trở, ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các nút giao cho phép rẽ phải khi đèn đỏ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh triển khai thí điểm tổng đài tư vấn hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch số 29 KHUBNG ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong tỉnh, số ca mắc và tử vong có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện trễ khi đến cơ sở điều trị đã trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Thời gian qua, đường dây nóng của Sở Y tế cũng nhận rất nhiều phản hồi, ý kiến của người dân về việc được quản lý chăm sóc theo dõi điều trị F0 tại nhà. Để tạo kênh thông tin giúp người dân, người nghi ngờ mắc COVID-19, người đang F0 cách ly điều trị tại nhà có thể được tư vấn, kết nối với các nhân viên y tế, cơ sở điều trị khi cần thiết. Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 989 KHSIT thành lập Tổng đài tư vấn, hướng dẫn, theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, sau đây gọi tắt là Tổng đài, với những nội dung như sau. Kính thưa quý vị và các bạn, việc thành lập Tổng đài tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo chủ trương chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với tinh thần xung kích, tình nguyện cùng với cả hệ thống chính trị, đóng góp công sức vào công tác phòng chống dịch COVID-19 nói chung và hỗ trợ tư vấn người nghi ngờ mắc bệnh, người F0 đang điều trị tại nhà. Người nghi ngờ mắc bệnh, người F0 đang điều trị tại nhà được tư vấn hướng dẫn trực tuyến của Tổng đài, bao gồm đội ngũ tư vấn viên là các thầy thuốc, chuyên gia y tế về theo dõi, chăm sóc, sẽ giúp người bệnh có hướng theo dõi và xử lý đúng, an tâm về tinh thần để nhanh chóng khỏi bệnh, kết nối sớm với cơ quan y tế khi cần thiết, từ đó giảm lây lan dịch ra ngoài cộng đồng, chia sẻ bớt áp lực cho ngành y tế. Kế hoạch cũng đề ra các yêu cầu. Thứ nhất, lực lượng tham gia vào Tổng đài tư vấn phải có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, xung kích tình nguyện, nhiệt huyết, có kiến thức cơ bản về chuyên môn, tận tâm phục vụ vì lợi ích của nhân dân, đảm bảo thông tin kịp thời hiệu quả. Thứ hai, hoạt động của Tổng đài phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ các quy định trong công tác phòng chống dịch của tỉnh. Thứ ba, triển khai Tổng đài phục vụ ngành y tế tư vấn F0 đang điều trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên nền tảng Tổng đài Thống nhất, tiếp nhận thông tin cho tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Đối tượng được Tổng đài tư vấn hỗ trợ gồm có người nghi ngờ mắc F0 có triệu chứng nghi ngờ hoặc tự test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính hoặc có tiếp xúc gần với F0, chưa liên hệ với cơ quan y tế hỗ trợ hoặc không liên hệ được với cơ quan y tế. Người F0 đang điều trị tại nhà cần Tổng đài tư vấn hỗ trợ thêm. Người F0 cần hỗ trợ khẩn cấp. Số máy, thời gian hoạt động, thành phần của tư vấn viên và thời gian triển khai Tổng đài tư vấn. Số điện thoại Tổng đài tư vấn là 02086-262728 với thời gian hoạt động 24/24 giờ hàng ngày. Thành phần tư vấn viên của Tổng đài gồm có các cán bộ y tế và các thành viên tham gia quản lý vận hành có chuyên môn về y tế. Thời gian triển khai Tổng đài tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dự kiến từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Kính thưa quý vị và các bạn, về nội dung quy trình và kịch bản tư vấn. Đối với người F0 đang điều trị tại nhà, Tổng đài viên ghi nhận thông tin ban đầu, truyền thông tin đến bác sĩ tư vấn viên phụ trách xã phường theo địa chỉ của người bệnh. Bác sĩ tư vấn viên tiến hành tư vấn trực tuyến, các nội dung chính như sau: tiến hành khai thác bệnh sử, tiền sử, tình trạng tiêm ngừa, tư vấn các dụng cụ theo dõi sức khỏe tại nhà F0 cần trang bị và cách sử dụng để theo dõi các chỉ số sức khỏe, cung cấp chẩn đoán và phân loại mức độ sơ bộ, nếu mức độ trung bình trở lên, hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế, tư vấn các nội dung, các dấu hiệu báo động bệnh diễn tiến nặng, cách tập thở, tập ho, tập vận động, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, giữ gìn vệ sinh, tư vấn ổn định, nâng đỡ tâm lý, tư vấn cách sử dụng đúng các gói thuốc điều trị, gói A, B, C. Trong quá trình theo dõi, nếu bệnh diễn tiến chuyển mức độ nặng hơn, hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế, hướng dẫn các quy định cho F0 điều trị tại nhà. Đối với người nghi ngờ là F0 có triệu chứng nghi ngờ hoặc tự test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính hoặc có tiếp xúc gần với F0. A. Nếu người gọi tự test nhanh dương tính, Tổng đài viên hỏi về các dấu hiệu báo động bệnh chuyển biến nặng. Nếu có thì hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế để được hướng dẫn, chẩn đoán, xác định và điều trị. Nếu không có bất kỳ dấu hiệu báo động bệnh chuyển biến nặng nào, hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế để được chẩn đoán, xác định song song với ghi nhận thông tin ban đầu, chuyển thông tin đến bác sĩ tư vấn viên phụ trách xã phường theo địa chỉ của người bệnh, chuyển sang quy trình tư vấn cho người F0 nhẹ hoặc không triệu chứng đang điều trị tại nhà như đã nêu ở phần trên. B. Nếu người gọi lo lắng do có các triệu chứng về hô hấp và hoặc là F1 có tiếp xúc với người F0 nhưng chưa được bất kỳ phương tiện chẩn đoán nào, Tổng đài viên tiến hành trấn an tâm lý, hướng dẫn người gọi kết nối với cơ quan y tế địa phương hoặc các cơ sở y tế có năng lực chẩn đoán để được chẩn đoán. Đối với F0 cần hỗ trợ khẩn cấp, F0 có các dấu hiệu báo động bệnh chuyển biến nặng hay có các dấu hiệu nặng, nguy kịch cần hỗ trợ khẩn cấp. Tổng đài tự động đánh giá nguy cơ, ghi nhận nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ F0 hoặc thân nhân. hướng dẫn F0 hoặc thân nhân kết nối với cơ quan y tế địa phương cấp cứu chuyển viện. Vậy nếu quý vị và các bạn thuộc đối tượng người nghi ngờ mắc F0, người mắc F0 đang điều trị tại nhà và người F0 cần hỗ trợ khẩn cấp được tổng đài tư vấn hỗ trợ, hãy liên hệ với tổng đài 02086 262728 để được hỗ trợ tư vấn 24/24 giờ.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 5 ngày 6 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.